Xíu kiến là xíu kiến Bát Nhã, ba là thạch tướng Bát Nhã. Nên văn tự Bát Nhã là chữ nghĩa mà chúng ta đọc, rồi tới xíu kiến Bát Nhã là cái trí tuệ soi xét, rồi mới tới thạch tướng Bát Nhã, đi tới cái thạch tướng. Như vậy thì Bát Nhã mà có thành công á, không phải chỉ ở văn tự chỉ bước đầu thôi, qua cái văn tự rồi tới chỗ chiếu kiến, chiếu kiến rồi mới đi tới thạch tướng. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Nhưng bây giờ chúng ta tất cả đều ngồi ở chỗ văn tự không, thuộc lòng văn tự mà không có chiếu kiến. Thì ngài Thái Hư ở Trung Hoa, ngài nói rằng, nói một cái thí dụ rất là hay. Ngài nói người học Bát Nhã chỉ ở chỗ văn tự Bát Nhã thì thí dụ như người muốn qua sông, đến bờ sông có một chiếc thuyền đậu ở dưới sông, chúng ta mượn thuyền đó để qua sông, mượn thuyền qua sông, nhưng mà bước xuống thuyền ngồi yên rồi, chứ ngồi mãi không cựa quậy, không chèo, không bơi thì qua sông được không? Người đó ngồi được trên thuyền là đủ điều kiện qua sông, mà nếu không chèo không bơi thì qua tới bên kia không? Chắc không bao giờ qua tới. Ngồi tới chừng nào mới qua tới? Chắc tới chiếc thuyền mục chìm luôn, phải không? Đó, thì người học Bát Nhã mà chỉ ở trong văn tự đó thì giống như là cái người muốn qua sông xuống thuyền, ngồi trên thuyền mà chưa có chèo, chưa có bơi. Còn chiếu kiến Bát Nhã đó là chèo, là bơi. Chúng ta từ cái văn tự rồi, tức là chúng ta xuống thuyền rồi, thì phải ngay chèo, phải cầm dầm bơi thì mới qua tới bờ kia. À, nhờ chèo, nhờ bơi thì chiếc thuyền mới đưa tới bờ bên kia. À, như vậy thì cái chiếu kiến nó rất là quan trọng. Có nó mà chúng ta không sử dụng, dù có được chiếc thuyền, ngồi trên thuyền mà không bao giờ đến bờ bên kia. Đó. Rồi khi mà thuyền cập vào bến, lên bờ, gọi đó là thạch tướng Bát Nhã. Đó, thạch tướng Bát Nhã tức là chỗ tột cùng của Bát Nhã, tột cùng của trí tuệ. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ học Bát Nhã, tụng Bát Nhã mà không có hết khổ, phải không? Không có qua tất cả khổ ác là vì chúng ta thiếu cái chiếu kiến của Bát Nhã. Mà bây giờ chiếu kiến bằng cách nào, chiếu kiến cái gì thì ở trong đây nói rõ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó, ngũ uẩn giai không. Bây giờ quý vị từng bước để nhìn, để thấy cái lời Phật dạy mà tu, chứ đừng có tự mãn rằng mình thuộc kinh Bát Nhã, đêm nào cũng tụng đôi ba biến, đó là đã biết tu Bát Nhã. Không phải vậy. Nè, chúng ta phải chiếu kiến, chiếu kiến Bát Nhã nghĩa là chiếu kiến thân năm uẩn này nó đều là không, đều không, tức là năm uẩn cái thể tánh nó là không. Chừng nào chiếu kiến thân năm uẩn này thể tánh là không á, thì chừng đó chúng ta mới qua hết mọi khổ nạn. Như vậy thì tôi thí tự để giải thích cho quý vị thấy về chiếu kiến ngũ uẩn. Quý vị nhớ ngũ uẩn chưa? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là năm uẩn. Tại sao gọi là uẩn? Uẩn tức là nó tụ hợp lại, nó tích tụ thành một khối, thành một hình thức, gọi đó là uẩn. Uẩn có nghĩa là tích tụ. Như vậy thì sắc, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ muốn chiếu kiến, tôi phải nói từng phần về sắc uẩn là cái gì. chắc vững là cái thân hiện tại của chúng ta đây. Thân hiện tại của chúng ta, Phật nói, nó kết tụ bởi những cái gì? Bởi tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, phải không? Thân này kết tụ do tứ đại, địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là gió. Năm bốn cái điều kiện đó nó tụ hợp lại thành cái thân gọi là sắc quẩn. Như vậy cái sắc quẩn này tụ hợp bởi đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Như vậy thì sự thật nơi thân này thế nào? Cái gì là chủ? Nếu thân này chỉ có đất tụ hợp lại thì đất chỉ là chất cứng như là tóc, răng, lông, răng, móng, da thịt, chân, xương thuộc về đất. Rồi nước là máu, mủ, mồ hôi, nước giải vân vân là nước. Như vậy đất, nước, gió là hơi thở, vào ra là gió. Đất, nước, gió. Lửa là gì? Tức là hơi ấm trong người, hai tay xoa lại cái ấm liền, đó là lửa. Như vậy trong con người thiếu một trong bốn chất đó, sống hay chết? Chết ngay. Nếu mà thiếu gió là chết liền, thiếu lửa thì chết liền, thiếu nước, thiếu đất đều tan. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa tụ hợp thành thân người. Như vậy thân người do bốn thứ đó tụ hợp thì thân người thiệt hay là không thiệt? Câu đó là quý vị phải trả lời giùm tôi cho rõ. Thân này thiệt hay là không thiệt? Thiệt không đó? Nói không thiệt mà ra khỏi nhà giảng cho chúng ta thiệt liền, phải không? Tại vì chúng ta lý lẽ thì chúng ta hiểu, hiểu nó không thiệt, nhưng mà sự thật gặp việc cái thì nó thiệt, thiệt mất. Như vậy thì tại sao thân này không thiệt? Là bởi nhân duyên. Cái thân này do duyên hợp. Duyên là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa hợp lại thành. Nó không phải một cái mà do bốn cái tụ hợp thành. Mà bốn cái tụ hợp thành thì nó không thiệt. Nó không có chủ thể, nó không có cái định sẵn. Như vậy thì trước nếu chỉ có đất không cũng không được, mà miễn khi có nó thì phải có đủ bốn thứ. Bốn thứ tụ lại đủ thì mới có nó. Như vậy rời một món là nó tan rã. Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp cho nên nó hư dối, vì nó không có cái chủ thể sẵn một cái hình thức nào hết, mà đợi đủ duyên mới thành. Đó là cái nghĩa thứ nhất nói về sắc vững. Nghĩa thứ hai nói về thọ vững. Thọ vững là cái gì? Quý vị nhớ không? Thọ là cảm thọ hay là cảm giác? Nè, bởi vì cái chúng ta có, đây là nói về cái phần tâm rồi. Chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu trần, có những cảm giác. Cảm giác hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là không khổ không vui, thì cái đó gọi là thọ. Như vậy thì chúng ta có cái cảm giác khổ, vui, không khổ không vui gọi là thọ. Bây giờ tôi nói cụ thể. Như lưỡi chúng ta được một cái vị món ăn, cái vị ngon hay là dở để vào trong lưỡi. Khi để vào trong lưỡi thì vừa ý cái lưỡi, thích thú, cái lưỡi nó thích thú thì gọi là món nó ngon hay dở. Thích thú thì ngon đó. Thì như vậy gọi đó là thọ lạc. Ngon là mình vui. Ở khi nào ăn cái món ngon mà mình nhăn mặt nhăn mày không? Chắc không có đâu, phải không? Cho nên được món ngon là vui. vui, cho nên gọi là thọ lạc. Rồi nếu người ta bắt mình ăn cái gì cay đắng mà mình không ưa, thì lúc để vô lưỡi thì mặt mình sao? Nhăn nheo. Như vậy đó là khổ, phải không? Đó, khổ. Như vậy hồi nãy thọ lạc, bây giờ là thọ khổ. Như uống thuốc bắt rồi chẳng hạn, đó là thọ khổ. Rồi ví dụ như để nước lạnh vô lưỡi mình thì sao? Mình nhăn mặt hay mình vui? Nó bình thường thì cái đó là không khổ không vui, không khổ không lạc. Như vậy thì thọ nó có ba thứ: thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc. Mà chúng ta nói dễ hiểu là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Như vậy thì cái thọ vui thọ khổ đó tự nó có hay là đòi hỏi những cái gì hợp lại mới có? Tự cái lưỡi không nó có khổ có vui không? Không có, mà phải có thức ăn, phải không? Thức ăn đến cái lưỡi, mà có thức ăn đến cái lưỡi rồi, rồi phải có cái ý duyên theo cái lưỡi đó để phân biệt nữa, ý thức duyên theo cái lưỡi. Như vậy thì có ba phần: một là căn, căn là cái lưỡi; hai là trần, trần tức là thức ăn; ba là thức, là cái ý thức duyên theo. Chúng ta mới phân biệt thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn không ngon không dở. Ngon là vui, dở là khổ, không ngon không dở là bình thường. Như vậy thì cái thọ khổ, thọ vui đều có đủ ba điều kiện kết hợp. Đó, ba điều kiện đó là căn, trần, thức. Như vậy thì mà ba điều kiện nó mới hợp, hợp lại rồi mới có. Thì như vậy có cái thọ đó thì cái thọ thiệt không? Nó đâu có cái gì thiệt, đợi duyên nó mới có, nó không có cái thể nguyên vẹn, cho nên tánh nó là không. Như vậy thì cái thọ khổ thọ vui tánh nó là không, đó là nói thọ. Rồi kế là gì? Kế là tưởng. Tưởng bây giờ quý vị trong tâm quý vị có tưởng hay không? Thường thường chúng ta nói, chúng ta nói rằng tôi hồi tưởng lại cái việc quá khứ. Như vậy hồi tưởng việc quá khứ là sao? Hồi là xoay, là nhớ lại cái đã qua. Quá khứ là cái đã qua. Thì cái tưởng nhớ lại cái quá khứ đã qua thì đó thuộc về tưởng. Rồi tưởng tượng những cái chưa tới cũng thuộc về tưởng. Mình tưởng tượng cái hình ảnh của quá khứ, tưởng tượng những cái hình ảnh vị lai, hai cái đó đều thuộc về tưởng. Còn hiện tại mình có tưởng không? Thường thường khi trong cuộc sống hiện tại, tâm ta có cái nghĩ, có cái tưởng, cái này tưởng tượng như thế này, tưởng tượng như thế kia. Thí dụ như đi đêm thấy cái sợi dây luộc bỏ giữa đường mà mập mờ, chúng ta nhìn chúng ta tưởng nó gì? Tưởng là con rắn. Như vậy dây luộc mà tưởng là con rắn, đó là tưởng. Như vậy thì tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, mà tưởng đó có đúng lẽ thật không? Đều là tưởng lầm, tưởng cái bóng. Nhưng mà làm sao có tưởng? Tức là những chuyện quá khứ xảy ra, bây giờ hồi tưởng lại, những chuyện vị lai chưa đến mà nghe ta nói rồi mình tưởng tượng. Rồi cái hiện tại mình thấy lầm, mình tưởng lầm. Như vậy đó là tưởng. Như vậy thì cái tưởng đó tự nó có hay là phải có cái gì nữa? Đó là do nhớ cái quá khứ, nghĩ tới cái vị lai mà tâm tưởng tượng cái quá khứ vị lai, hoặc cái hiện tại có hình bóng mà chúng ta tưởng tượng không đúng là thật. Thì như vậy cái tưởng đó nó cũng đợi duyên mới có, chứ không phải bỗng duyên mà có. Như vậy cái tưởng cũng là cái không thiệt luôn. Thọ không thiệt, tưởng không thiệt. Hành, hành là cái gì? Hành tức là cái hoạt động của nội tâm, cái dòng suy tư của mình, suy tư như thế này thế nọ, gọi đó là hành. Và cái suy tư nó luôn luôn là cái niệm sinh diệt. Tôi nói thí dụ, trước khi quý vị ra chợ, bây giờ nói mình đi chợ thì phải mua cái gì, phải không? Nghĩ đi chợ rồi, nghĩ mua nào là đậu nành, nào sữa, nào gì đó, ba bốn thứ. Thì nghĩ đậu nành rồi cái qua, nghĩ tới sữa rồi cái qua, nghĩ tới cái gì đó, mỗi thứ nghĩ là qua. Thành cái hành là từng niệm sinh diệt, như cái người đi từng bước, bước này tới thì bỏ bước sau, rồi cứ tới bước tới nữa, liên tục một dòng như vậy, gọi đó là hành. Nội tâm chúng ta suy tư, niệm này qua tới niệm khác liên tục, đó là hành. Như vậy hành vẫn là một cái dòng suy tư của con người. Như vậy thì cái suy tư cũng là một cái tùy duyên mà giấy khởi, chứ không có thiệt. Đó là hành. Rồi thọ tưởng hành, rồi thức. Thức là cái gì? Thức cái nghĩa là phân biệt, hiểu biết phân biệt. Mắt chúng ta thấy sắc, phân biệt sắc là đẹp hay xấu. Tai chúng ta nghe tiếng, phân biệt tiếng nó hay là dở. Mũi chúng ta ngửi mùi, phân biệt cái mùi đó thơm hay hôi. Lưỡi chúng ta nếm vị, phân biệt vị ngon hay vị dở. Thân xúc chạm, phân biệt đó cái đó lạnh hay nóng, vân vân. Tất cả cái phân biệt đó đều gọi là thức. Như vậy thức nó tự có hay đợi ngoại trần tiếp xúc với thân can mình, sáu căn trong thân, rồi mới có phân biệt. Chắc cũng phải đợi hợp với các cái căn của mình, ngoài có trần, trong có can tiếp xúc với nhau thì thức mới giấy phân biệt. Như vậy thì thức cũng là do duyên khởi, do duyên hợp. Như vậy tôi có thể nói rõ rằng năm quẩn chúng ta không thiệt, nó là đợi duyên hợp mới có, cho nên thể tánh là không. Bây giờ tôi nói thứ tự cho quý vị thấy cái ý Đức Phật. Những cái bài kinh trong A Hàm thì nói rằng thân này là vô ngã. Vô ngã tức là không có cái chủ thể. Tại sao thân này là vô ngã? Vì thân này do năm quẩn hợp, phải không? Năm quẩn kết hợp cho nên nó không có cái chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên gọi là vô ngã. Nhưng bây giờ tới Bát Nhã thì không nói năm quẩn là vô ngã, thân do năm quẩn hợp là vô ngã, mà nói rằng năm quẩn mỗi cái đó cũng là vô ngã, mỗi cái cũng là tánh không. Bây giờ tôi dùng cái thí dụ đơn giản cho quý vị thấy. Như cái tai tôi đưa lên thì quý vị thấy đây là một bàn tay năm ngón. Giờ tôi co năm ngón lại thì giờ thành cái gì? Thành nắm tay. Nắm tay này tự đâu mà có? Từ năm ngón tay hợp lại, phải không? Năm ngón tay hợp đó là nhân duyên. Năm ngón tay hợp lại thành nắm tay. Thì bây giờ nắm tay quý vị nói thiệt hay là không thiệt? Thiệt hay không? Như vậy thì nói không thiệt. Không thiệt tức là nó giả, phải không? Nhưng mà nói không thiệt thì chúng ta nói như vậy có nghĩa hơi xác định. Hỏi nắm tay này có không? Nói rõ là nắm tay này là cái tướng giả có không thiệt. Giả có không thiệt, chứ nó thiệt không á thì không được. Nó thiệt không thì buông nắm tay nắm ra thì không, nhưng mà có lại là có. Trước mắt người ta thấy có nắm tay, làm sao nó không được? Cho nên chỉ nói đủ là nắm tay do duyên hợp giả có, chứ không có thiệt có thiệt không. Giả có. Như vậy thì khi năm ngón co lại thì gọi là nắm tay, cũng như khi năm quẩn hợp lại gọi là thân này. Như vậy thì nắm tay là giả có, thì năm uẩn hợp lại thành thân này, nó giả có hay thiệt có? Giả hay thiệt? Quý vị nói giả mà tôi nghi thiệt quá. Phải không? Bởi vì trong cái lý giải thì nó là giả có, mà gặp duyên thì nó thật. Bởi vậy nên động tới nó cái tình la thì không có nhịn được. Nếu nó thật giả có thì không quan trọng, thấy không? Mà quan trọng thì không phải giả có. Như vậy thì chúng ta phải thấy tường tận rằng nắm tay này là duyên hợp giả có, thể tánh là không. Thấy tường tận như vậy thì biết cái nắm tay là giả có thì không chấp nó thiệt. Không chấp nó thiệt thì giả sử có ai chê nắm tay này là xấu, nắm tay này là khen, nắm tay này là tốt, vân vân. Khen nắm tay tốt mình có cười không? Chê nắm tay xấu mình có buồn không? Nó là giả mà, phải không? Bởi nó giả hợp cho nên khen không mừng, chê không buồn. Thân này cũng là năm uẩn hợp thì giả có, mà tại sao chê là buồn, khen lại nở lỗ mũi? Tại sao vậy? Đó, từ cái đó rồi quý vị nghiệm về sao? Như vậy thì nắm tay trước mắt chúng ta thấy, co năm ngón lại rồi buông ra, co lại thì thành nắm tay, buông ra thì mất nắm tay. Dễ thấy, dễ nhận, vì cái trí chúng ta nó cạn. Cái gì trước mắt thấy sanh thấy diệt rõ thì chúng ta nói giả được. Còn thân này nó có hồi nào mình không biết, mà nó đi hồi nào mình cũng không biết. Bây giờ nó có đây thì thấy nó là mình, cho nên là mình cứ thấy nó thiệt. Từ thấy nó thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não sanh. Phiền não sanh thì khổ đau mình phải chịu. Bây giờ nếu quý vị thấy thân này là giả, thân này là không thiệt, thì quý vị sẽ làm sao? Thấy cái thân này là giả, thân này không thiệt, như thấy cái nắm tay là giả, là không thiệt. Nắm tay giả, nắm tay không thiệt, cho nên ai che nắm tay mình cũng không mừng, chê nắm tay mình cũng không buồn, và chửi nắm tay mình sao? Mình sao? Mình cũng không giận nữa, phải không? Còn cái thân này thì sao? Khen nó thì vui, chê nó thì buồn, chửi nó thì giận. Như vậy thì chúng ta có bị khổ ách nó trùm hết chưa? Như vậy thì chỉ nhìn thấy thân năm uẩn không thiệt, đứng biết nó là tánh không, không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua. Còn thấy năm uẩn mà thật ấy, thì mọi khổ ách đều còn nguyên. Như vậy thì quý vị có chịu quán chiếu thấy năm uẩn là không chưa? Chắc chưa quá, phải không? Vẫn thấy năm uẩn là thiệt, thân là thiệt, cho nên rồi chúng ta bị khổ ách vì đọc hoài mà không có hiểu, đọc hoài mà không có quán, thì làm sao mà thấu được cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị tự nghiệm, tôi nói cái nắm tay là để quý vị tự nghiệm, nắm tay biết.